hợp tâm tánh bản gốc,
phải nghiên cứu pháp tánh tùy duyên mới vào Phật giáo viên dung.
Cái bài này tuy là nói giải nghĩa kinh Phạm Võ, nhưng thực là bài thập tín của chúng mình, cái ngôi thập tín, 10 ngôi tu tập để viên mãn cái chánh tín. Đây thầy rút ở trong bộ thập tín của Phật để cho chúng ta bắt đầu tập suy ngẫm 10 ngôi để thành được cái chánh tín. Cho nên các con học kỹ cái bài này, mà nếu có thì giờ chịu khó học thuộc lòng đi, để nó ở trong tâm thức mình, chợt mình lại nhớ ra, để mà quan sát ngẫm nghĩ, thành tựu được cái chánh tín, là cái nền tảng, cái chỗ chúng ta đứng cho vững, để sau này chúng ta mới tiến lên các ngôi vị khác được, mới tiến lên tu và thành Phật được. Dù thành Phật là tới cột tột đỉnh, hay dù chưa thành Phật và tới những các cái ngôi vị như chứng quả A-la-hán, thoát luân hồi sinh tử, như sanh về cõi trời để thoát cái khổ của thế gian, của địa ngục ngạ quỷ bằng sanh, nghĩa là muốn hưởng những các cái an ổn, chúng ta phải có cái thập tín này làm căn bản chánh tín để chúng ta tiến lên giải thoát những cái lầm mê, đạt được những cái an ổn yên vui, chính là phải nhờ từ cái căn bản thập tín. Cho nên cái bài này các con phải để ý, ở trong đây là gồm cả 10 ngôi tín. Tâm tánh bản gốc, bởi vì trên đã, cái đoạn trên có nói Phật tử thệ nguyện học vô lượng pháp môn, mà thật ra là chỉ học về cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, thế cho nên đây nói tiếp học cái tâm tánh bản gốc. Đấy, là chúng ta tuy học kinh này kinh kia đủ thứ, phải học đủ kinh, các cả ngàn vạn kinh, nhưng chung quy cái mục đích chính là Phật dạy chúng mình cái gì? Đạo Phật chỉ có một việc thôi, chỉ có một việc là tỉnh ra, buông những cái giả đi, những cái hư vọng, những cái giả bỏ đi, buông nó ra, thế rồi tìm nghiên cứu mà tìm hiểu cái thật. Thế mà cái giả, cái thật này cũng không phải là học cái chuyện cả vũ trụ thế giới đâu, mà cứ học về mình đã. Ở ngay nơi mình những cái gì giả, thân giả, tâm giả, cảnh giả, những cái gì hư vọng, những cái giả, tỉnh ra mà buông đi. Rồi nhận lấy ở ngay nơi mình cái gì là thật, thì nắm lấy để mà sống trong sự thật. Thế là mục đích của chúng mình học ấy, thì là học cái tâm tánh bản gốc của mình, nhận lấy mình, cái tâm thật của mình. Okay. Nhưng mà còn phải làm gì nữa? Nào gọi là pháp tánh tùy duyên. Nói từ tùy duyên con hãy giảng hai chữ pháp tánh. Mà vạn pháp thì quá nhiều, cho nên bây giờ chúng ta nói cái nào gần nhất mình thì nói lên một cái làm thí dụ. Cái chữ pháp ấy, nhiều lắm. Đám mây cũng là một pháp, cái mái nhà cũng là một pháp, cái cột, cái con sông, cái núi, cái gì cũng là pháp cả. Thế cho nên nói là vạn pháp, nghĩa là tất cả các thứ đang có, đang hiện diện, đang có hiện hình hiện tướng, mà ngay đến cái tâm của mình ấy, cái sân, cái tham, nó cũng là một pháp. Thế bây giờ học về cái tánh của các pháp ấy, nghĩa là cái thể chất của cái pháp ấy, thì cái thể chất của các pháp ấy là cái gì. Thí dụ như như bây giờ cái người ấy phải làm sao mà làm người, là bởi vì người ta trì năm giới, ta dùng cái tâm của người ta trì giới, cho nên người ta được thân người. Thế rồi người ta được thân người, người ta lại dùng cái tâm của người ta, ta làm phước, vừa thiền định vừa phước đức. Thế là kiếp sau người ta được vào cái thân gì? Làm ông trời. Ở trên ông trời có hào quang là bởi vì người ta an định cái tinh thần, ta mới sáng suốt, ta mới có hào quang, mà người ta hưởng tất cả những cái vui là bởi vì người ta đã làm phước nhiều. Thế đấy, vậy thì cái gì nó hiện cho thân ông trời? Tu thiền định và phước đức. Thế cho nên cái tâm ấy tạo ra ông trời. Và còn cái tâm nào, cái gì nó hiện ra, nó làm thành con người? Do cái tâm nó trì năm giới, nó mới được thân người. Thế nếu mà lại dùng cái tâm ấy để bòn sẻn, tham lam, vơ vét tiền của ai đói mà kệ, không giúp, thế cái tâm bòn sẻn tham lam ấy thì đến lúc chết thành ở cái gì? Quỷ đói. Vậy thì ai đã tạo nên cái con quỷ đói ấy? Tâm tham lam bòn sẻn nó đã tạo thành con quỷ đói. Vậy thì tạo thành ông trời, tạo thành con người, tạo thành con quỷ đói đều là cái tâm nó đã tạo ra. Thế nếu lại đem cái tâm ấy mà đi ăn cắp thì về sau phải làm con trâu kéo cày trả nợ. Nè, vậy ai đã tạo ra cái con trâu nó ăn trộm? Thế như thế rõ ràng đấy, vạn pháp do cái tâm đã tạo ra. Thế cho nên cái tánh thể của vạn pháp chính là cái tâm của mình, thể chất của vạn pháp chính là cái tâm của mình. Nói vạn pháp đấy, như con vừa thí dụ đấy, ông trời, con người, rồi con trâu, rồi con quỷ đấy. Thế thì khi có con người thì đã có cảnh giới của loài người. Thế cái tâm nó đã tạo ra cái thân người thì hẳn là nó tạo ra cảnh giới của loài người. Khi có ông trời thì lại có cuộc đời của ông trời, cảnh giới của ông trời. Cho nên cái tâm nó tạo cả chánh báo, cả y báo. Thế nếu mà tu làm phước thì đấy, hưởng bao nhiêu cái an vui. Thì những cái an vui này chính là từ tâm mà nó hiện lên. Tức những cái khổ của con trâu, những cái khổ của con quỷ cũng chính từ cái tâm nó đã hiện ra cái thân con quỷ, nó hiện cái thân con trâu, nó cũng hiện ra những các cái cảnh giới chánh báo và y báo không bao giờ rời nhau, là một chứ không phải là hai. Thế chung quy chỉ là cái tâm của mình. Thế cho nên pháp tánh, tức là tánh thể của vạn pháp, chính là cái gì? Chính là cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Thế cho nên chúng ta mới nghiên cứu cái tâm tánh bản gốc, nó là bản thể của vạn pháp, nó theo tùy duyên, nó theo duyên mà nó hiện lên đấy thôi. Chính là cái tánh A-di-đà, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà cứ theo duyên mà nó hiện ra. Đấy, theo duyên làm phước, có định, có phước thì hiện ra ông trời, cuộc đời của ông trời. Theo với cái duyên trì năm giới thì cái tâm tánh của mình ấy, nó hiện lên con người và cuộc đời của con người. Theo với cái duyên bòn sẻn tham lam thì cái tâm tánh của mình ấy, nó hiện ra con quỷ con quỷ đói với cuộc đời cảnh giới của loài quỷ, theo với cái tâm tánh mà trộm cắp thì nó hiện ra cảnh giới của con trâu kéo cày giả nợ. Thì chung quy cái pháp tánh này, tức là cái thể tánh của vạn pháp, nghĩa là cái chân tâm của chúng mình nó tùy duyên này. Như thầy vừa kể 4 năm cái duyên thì thành ra 4 năm cái cảnh. Thế đấy, thế là chúng ta học cái tâm tánh bản gốc, chúng ta lại phải nghiên cứu cái tâm tánh của chúng ta đó, nó tùy duyên nó hiện ra các thứ cảnh cuộc đời thế tục. Thế là nói về cái câu pháp tánh tùy duyên. Thế bây giờ con học thì con phải học thế nào? Thì nghĩa là như thế, nghĩa là chúng con học cái tâm tánh bản gốc là con phải học về một môn, rồi con lại phải nghiên cứu cái pháp tánh tùy duyên đã. Thì con mới vào được thật giáo viên dung, nghĩa là mới thật là đạo Phật.